là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Tiếp đó là phản ánh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. Cuối chương trình tạp chí khoa học và cuộc sống tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn tái sản xuất bã thải quế sau khi chưng cất tinh dầu tại huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 đánh giá tình hình kết quả chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự quý 1 năm 2017 và tiếp tục triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2. Trong quý 1 năm nay, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2017 trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo đơn vị trong ngành đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường và tội phạm buôn bán người. Đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các lễ hội đầu xuân, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, không để tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Trong quý 2 năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo tổ chức đại hội đoàn thanh niên các cấp trong công an tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Chiều ngày 25 tháng 4 tại Bưu điện tỉnh Yên Bái, cụm công đoàn số 5 gồm bưu điện các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 4 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2017. 4 tháng qua, các đơn vị trong cụm công đoàn số 5 đã phát động các phong trào thi đua năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thi đua tăng trưởng dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền trong nước, thi đua phát triển sản phẩm tín dụng, thi đua bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, Bưu điện các tỉnh trong cụm đã động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời động viên tuyên truyền để người lao động tích cực học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ nay đến cuối năm, cán bộ công nhân viên người lao động, các đơn vị trong cụm công đoàn số 5 sẽ quyết tâm cùng trong đơn vị đoàn kết sáng tạo trong lao động để phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng bưu điện tỉnh và tổng công ty ngày càng phát triển.
Năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên được giao thu ngân sách 60 tỷ đồng, dự toán phấn đấu là 75 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã thực hiện thu ngân sách đạt gần 18 tỷ đồng, bằng 30% dự toán tỉnh giao và bằng 24% dự toán phấn đấu, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, một số sắc thuế thu đạt cao, đó là thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thuế thu nhập cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt khoảng 60% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành kế hoạch này, Chi cục thuế huyện Trấn Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời đôn đốc các khoản thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 57 trại nuôi lợn, nuôi gà quy mô lớn, trong đó có 13 trại nuôi lợn với quy mô 300 con nái và 200 con lợn thịt trở lên, có 44 trại nuôi gà lông màu quy mô từ 1.500 con trở lên. Có được kết quả này là do trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển chăn nuôi, như tập trung chỉ đạo chương trình cải tạo đàn vật nuôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, xây dựng và thực hiện các mô hình chăn nuôi mới, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa.
Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm và Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và phát động phong trào năm 2017. Năm 2016, lực lượng công an phường Đồng Tâm và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đã tổ chức phát động thường xuyên hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các hộ dân và đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật. Qua học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Để tiếp tục đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phường Đồng Tâm và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu thu ngân sách năm 2017, ngành thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, nhằm giảm thời gian, chi phí, áp lực cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trong những năm qua, ngành thuế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, như áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và nộp thuế điện tử, triển khai hiệu quả quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan thuế với các ngành liên quan, triển khai các dịch vụ thuế điện tử để giúp người nộp thuế có thể tra cứu thông tin hỗ trợ 24/24 giờ nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với đó, ngành thuế cũng đã phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, giúp các doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn, qua đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Trung Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Để nhằm cho doanh nghiệp người ta nắm bắt được những cái chính sách thuế mới sửa đổi thì cơ quan thuế sử dụng nhiều cái biện pháp mà tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó có cái công tác đối thoại với người nộp thuế để người ta nắm được những cái luật sửa đổi mới, đồng thời người ta cũng nhận biết được những cái khó khăn vướng mắc của người ta để cơ quan thuế tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Qua cái việc mà doanh nghiệp mà thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế thì nó sẽ giảm những cái thủ tục về hành chính về thuế, tránh trường hợp doanh nghiệp là cứ phải khai bổ sung hoặc là đơn vị phải chỉnh sửa nhiều, cũng sẽ tránh được cái giảm được cái thời gian về trong công tác kê khai thuế đối với doanh nghiệp, cũng là tránh được cái công tác khai sai khai chậm cơ quan thuế về xử lý. Từ cái việc đó thì doanh nghiệp người ta gặp những cái thuận lợi, tạo được cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai cũng như chấp hành pháp luật thuế theo đúng quy định.
Nhờ những nỗ lực của tập thể cán bộ ngành thuế mà đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế ở Yên Bái đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được người nộp thuế đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao. Để đưa chính sách thuế vào cuộc sống được sâu rộng và toàn diện, toàn bộ gần 200 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế được ngành thuế cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận một cửa, cũng như giới thiệu thường xuyên đến người nộp thuế. Đến nay, gần như 100% các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, cập nhật thông tin người nộp thuế thông qua phần mềm quản lý thuế tập trung TMS. Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại và trả lời bằng văn bản tại phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cũng đã công khai địa chỉ, hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận những phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2017, ngành thuế Yên Bái đã thực hiện hơn 800 lượt hỗ trợ cho người nộp thuế, tổ chức 10 buổi đối thoại gặp mặt doanh nghiệp với hơn 800 lượt người nộp thuế tham dự. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo đúng quy trình, thời gian quy định cho gần 1.800 lượt hồ sơ, song song với việc tăng cường kỷ luật kỷ cương của công chức thuế trong thực hiện công vụ, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu nguồn nhân lực theo hướng tập trung cho các địa bàn trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ ngành thuế, từ đó đã mang lại niềm tin và sự đồng thuận cao từ phía người nộp thuế. Bà Hứa Minh Hồng, kế toán công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái nói.
Nói chung ngành thuế hiện nay thì đã sâu sát quan tâm đồng hành với doanh nghiệp, với các đơn vị nộp thuế, bởi vì bên cạnh lề trước khi có những cuộc hội thảo này thì bên thuế đã rất là có những cái chú trọng lưu tâm giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, nên là có những cuộc hội thảo hàng năm của ngành thuế tổ chức như này, cảm thấy sự đồng hành và sâu sát hơn đối với doanh nghiệp người nộp thuế để giúp cho doanh nghiệp hoàn thành được nghĩa vụ nộp ngân sách.
Để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai, quyết toán thuế, ngành thuế Yên Bái luôn quan tâm triển khai các chương trình tập huấn hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế, thường xuyên lấy phiếu thăm dò ý kiến từ người nộp thuế qua các cán bộ chuyên trách cơ quan thuế sẽ trực tiếp giải đáp các vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính thuế. Ngoài ra, ngành thuế còn chủ động hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc quyết toán thuế, cách tính thuế, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế, cung cấp tài liệu, mẫu biểu liên quan đến quyết toán cho người nộp thuế, hỗ trợ hướng dẫn việc lập tờ khai quyết toán thuế và các phụ lục kèm theo trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ của cơ quan thuế, ghi nhận những kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách thuế của người nộp thuế, tiếp thu ý kiến về tác phong tinh thần phục vụ người nộp thuế của cán bộ công chức thuế. Những hoạt động này không chỉ giúp ngành thuế Yên Bái cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, mà còn giúp ngành thuế hạn chế những sai sót không đáng có trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, cũng như thắt chặt mối quan hệ, tạo niềm tin giúp người nộp thuế đối với cơ quan thuế. Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng và thực hiện chính sách thuế được sửa đổi bổ sung từ năm 2015 đến nay, đảm bảo tính công khai, minh bạch các chính sách về thuế, vừa qua, Cục Thuế Yên Bái và các chi cục trực thuộc đã tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, thu hút gần 700 đại biểu đại diện cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tới tham dự. Với các hoạt động thiết thực như tổ chức tập huấn, giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế trên địa bàn, tại các hội nghị này, tất cả vướng mắc của người nộp thuế đã được cán bộ chuyên trách cục thuế, các chi cục thuế giải đáp, hướng dẫn tận tình, rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng. Chị Nguyễn Thị Hà Long, kế toán công ty xây dựng Hoàng Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm gần đây ấy, thì những chính sách về thuế thì thay đổi rất là nhiều. Thực sự là nếu mà để cập nhật hết thì nhiều khi những cán bộ kế toán mà đi làm vừa làm chuyên môn thì cũng không thể nắm bắt hết đâu. Nhưng mà bên cơ quan thuế thì cũng đã có những hướng dẫn chỉ bảo rất là tận tình, nhưng mà cũng có những cái chính sách rất là cởi mở cho doanh nghiệp về cơ chế tự khai tự nộp ấy, thì các doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong cái việc thực hiện pháp luật thuế cho tốt. Thế nhưng mà trong quá trình thì cũng có những cái vướng mắc tồn tại mà nhiều khi các doanh nghiệp cũng không thể tự giải quyết được ấy, thì bên cơ quan thuế hàng năm đã tổ chức những cuộc hội nghị giống như cuộc hội nghị hôm nay, thì giải đáp và gỡ bỏ cho doanh nghiệp rất là nhiều những cái vấn đề mà doanh nghiệp không còn tồn tại.
Trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều chỉnh trong công tác cải cách hành chính thuế đến toàn bộ cán bộ, công chức và các bộ phận chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, đồng thời tăng cường quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế với các ngành có liên quan, theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ của người nộp thuế nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, liên tục trong thực hiện cải cách hành chính theo nội dung của Nghị quyết số 19 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Xin được chuyển sang thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định mục tiêu đó, thành phố Yên Bái đã luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục ở địa phương, tập trung mọi nguồn lực cho công tác này. Đến nay 60% số trường học của thành phố đã đạt chuẩn. Ghi nhận về công tác này, phóng viên Thời sự có bài viết sau.
Những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo, nhất là công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nhờ đó, các trường học trên địa bàn thành phố ngày càng khang trang, cảnh quan sư phạm sạch đẹp, nề nếp. Đến nay, toàn thành phố đã có 26 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 60% tổng số trường trên địa bàn thành phố. Trong đó có 10 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, 5 trường trung học cơ sở. Đặc biệt, có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, bao gồm 2 trường mầm non và 3 trường tiểu học. Tháng 7 năm 2005, trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ đó, nhà trường luôn duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua các năm học, 100% học sinh đến trường được đảm bảo về thể chất và tinh thần. Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ mới. Nhà trường hiện có 27 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trên 9% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trên 33% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Chất lượng giáo dục hàng năm được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt đạt 99,8%, tỷ lệ học sinh được đánh giá xếp loại đạo đức tốt đạt qua các năm đạt 100%. Nhà trường luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua hai tốt của thành phố Yên Bái. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã được đầu tư thêm nhiều công trình, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phục vụ cho công tác giảng dạy theo đúng chuẩn của cấp tiểu học với tổng trị giá đầu tư trên 10 tỷ đồng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cô giáo Phạm Thị Kim Lan, trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Qua cái kỳ đón chuẩn 1 là 2005 thì tôi cũng là người được thực hiện việc đón chuẩn đấy. Thì cho đến bây giờ, đến đón chuẩn 2 thì cái cơ sở vật chất của nhà trường đã được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây dựng. Nhà trường cũng rất là khang trang, sạch sẽ và ngôi trường của chúng tôi cũng trở thành một ngôi trường mà thân thiện đối với các em.
Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu với sự đóng góp công sức trí tuệ của các thế hệ nhà giáo, học sinh và phụ huynh học sinh, tháng 3 năm 2017, trường tiểu học Nguyễn Phúc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là một trong ba trường tiểu học của thành phố Yên Bái đạt chuẩn mức độ 2. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cô và trò nhà trường tiếp tục củng cố, duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa giáo dục. Bà Đinh Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Để duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thời gian tới, thì nhà trường chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất là về công tác chỉ đạo, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trong năm học tới, chúng tôi xây dựng kế hoạch hoạt động của năm học từng tháng, từng kỳ và từng tuần phù hợp với lại cái tình hình thực tế của nhà trường. Và chúng tôi sẽ có cái phương hướng phát triển từng thời kỳ và có biện pháp tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ. Thế và tiếp theo là chúng tôi sẽ tích cực quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động dạy và học và các hoạt động giáo dục khác. Tiếp theo nữa chúng tôi cũng sẽ bản thân là cán bộ quản lý chúng tôi là cũng phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực quản lý cũng như là cái năng lực chuyên môn. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của trường cũng như của ngành đề ra.
Những năm gần đây, cán bộ giáo viên và nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nhận thức được việc xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu và là giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Công tác giáo dục, trong đó có công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đã được nhà trường tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và được địa phương tin tưởng ủng hộ. Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường thường xuyên duy trì nâng cao chất lượng 4 tiêu chuẩn đã đạt, đó là các tiêu chuẩn tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, chất lượng giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục. Riêng tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị còn gặp khó khăn. Song đến năm 2016, thành phố Yên Bái đã đầu tư gần 3 tỷ 500 triệu đồng xây dựng khối hành chính quản trị, giúp nhà trường có thêm cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học. Vừa qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của Đảng bộ và các cấp đã đưa ghi vào nghị quyết để trường Trung học cơ sở Nguyễn Du phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia. Đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục cũng như là lãnh đạo thành phố thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã rất là quyết tâm để phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia. Trong đó có cái sự chuẩn bị về mặt nhận thức, tư tưởng và đặc biệt là về công tác chuyên môn. Các thầy cô giáo đã quyết tâm đạt và nâng chuẩn mình lên. Các em học sinh thì cũng quyết tâm học tập thật tốt để đạt được cái chỉ tiêu về mặt chất lượng. Riêng về cái khó khăn của nhà trường ấy, đó là cơ sở vật chất. Thì những năm gần đây thì được sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp đã tạo điều kiện cho trường Nguyễn Du xây dựng mới dần dần đủ các cái tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia.
Còn cô giáo Lê Thị Thu Hương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học để chúng tôi có thể áp dụng những phương pháp dạy học tốt nhất, đạt hiệu quả nhất cho học sinh và làm một giáo viên được giảng dạy trên ngôi trường. Đặc biệt là trong năm 2016 và 2017, trường được chính thức công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Thì tôi rất tự hào. Bên cạnh đó thì tôi thấy trọng trách của mình rất là lớn. Bản thân tôi và các đồng nghiệp, giáo viên trong trường luôn luôn cố gắng và với sự nỗ lực hết mình để sử dụng tất cả những trang thiết bị hiện có cũng như là phương pháp giảng dạy tốt nhất.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du được công nhận đạt chuẩn quốc gia đã tạo nên sự phấn khởi tin tưởng của cán bộ giáo viên học sinh nhà trường, quyết tâm xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Em Nguyễn Thủy Dương, học sinh lớp 8G, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Trường em thì 2 năm trước thì cũng chưa có máy chiếu, nhưng mà đến năm nay thì máy chiếu đã được sử dụng thường xuyên trong các tiết học, trong các giờ học. Và trường thì cũng được xây mới lại và chúng em cảm thấy rất là khang trang, sạch sẽ và thấy là môi trường học tập của em là một sự lựa chọn. Em đã chọn lựa đúng khi vào môi trường học tập này.
Trong năm học này, 2016-2017, thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn quốc gia ở 2 trường để nâng số trường đạt chuẩn của thành phố lên 28 đơn vị.
Có thể nói, việc đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường. Cùng với việc huy động các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ngành giáo dục thành phố cũng đã tăng cường các giải pháp phát huy nội lực của nhà trường trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục. Với những kết quả đã đạt được, ngành giáo dục thành phố đã có những điều kiện căn bản để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là tạp chí khoa học và cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia hội thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia vừa qua, tỉnh Yên Bái vinh dự giành được 3 giải thưởng. Trong đó, đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn tái sản xuất bã thải quế sau khi trưng cất tinh dầu tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của đồng tác giả Nguyễn Đức Hải và Phan Hoài Kiên đạt giải khuyến khích. Đây là một trong những đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, vừa góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời đem lại nhiều lợi ích đến đời sống người dân. Tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn đề tài này. Chơi thân với nhau từ nhỏ, Nguyễn Đức Hải, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và Phan Hoài Kiên, lớp 10T1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Hai em đều cùng nhau chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Khi nhà trường phát động hội thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia, Hải đã rủ Kiên tham dự cùng mình với đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn tái sản xuất bã thải quế sau khi trưng cất tinh dầu tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Là người phát hiện ra ý tưởng, Hải chia sẻ: Hiện nay tình trạng bã thải quế dư thừa thường gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông lâm nghiệp, dễ gây hỏa hoạn, tốn nhiều diện tích để chứa bã thải, tốn nhân lực, kinh phí vận chuyển đến nơi tiêu hủy. Hơn thế nữa, em thấy việc tiêu hủy cũng phát sinh nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tinh dầu, như tạo ra nhiều khói bụi phát tán, gây ảnh hưởng cho cuộc sống người dân xung quanh, làm ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, em mới nghĩ đến những giải pháp xử lý và tái sử dụng bã quế để hạn chế tối đa tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường hiện nay. Được sự giúp đỡ tận tình của cô Lục Thị Thu Hoài, giáo viên dạy môn hóa học, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng là giáo viên hướng dẫn đề tài và có em Kiên phối hợp thực hiện. Chúng em lên ý tưởng và bắt tay vào thực hiện từ tháng 5 năm 2016 với 3 ý tưởng chính là làm viên nén năng lượng, đệm lót sinh học trong chăn nuôi và làm đệm gối cho học sinh đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao. Nhiều tháng liền làm đề tài nghiên cứu khoa học, Hải cho biết chúng em đều phải thức tới khuya để nghiên cứu. Khó khăn nhất là việc làm sao để cân bằng giữa việc học và nghiên cứu đề tài khoa học. Và rồi ngoài thời gian học tập chính khóa, Hải và Kiên đều dành thời gian tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến quế. Cả hai được nhà trường, gia đình động viên tạo điều kiện, hỗ trợ hết sức trong việc thực hiện nghiên cứu. Thuận lợi cho đôi bạn là gia đình có người nhà trên huyện Văn Yên, bố của Kiên làm trên lĩnh vực khoa học công nghệ, nên việc tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài khá suôn sẻ. Tuy nhiên, không có nghĩa khi thực hiện đề tài này đôi bạn không gặp khó khăn. Nói như Hải, khâu liên hệ với các cơ sở làm viên nén bã thải quế khá vất vả. Vì số lượng muốn nén quá ít nên không có chỗ nào nhận làm. May mắn quá, chú Cường, bố của em Kiên có quen với công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái, được công ty giúp đỡ nên 7,8 kg bã quế mới được nén thành công. Bên cạnh ý tưởng sử dụng bã thải quế làm viên nén năng lượng với những công dụng như dùng trong hệ thống thiết bị sưởi ấm như lò sưởi, thay thế điện, than đá, dầu, củi, dùng trong thiết bị đốt trong ngành công nghiệp dân dụng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ý tưởng tái sử dụng bã quế đem lại lợi ích tới người dân địa phương cũng rất ấn tượng. nhận thấy các hộ chăn nuôi hầu như các gia đình đều sử dụng mùn cưa, chấu làm đệm lót sinh học. Với phương pháp này tuy phổ biến nhưng vẫn mất một khoản chi phí không nhỏ để mua. Từ đó các em đã lên ý tưởng sử dụng bã quế làm đệm lót sinh học, vừa giảm thiểu chi phí mà hiệu quả cũng gần như tương đương với đệm lót sinh học truyền thống. Với ý tưởng này, ngoài tác dụng chính của đệm lót sinh học là giảm mùi hôi thối, khí độc trong chuồng vật nuôi, thì với nguyên liệu bã quế có mùi thơm của tinh dầu nên có tác dụng khử mùi hôi rất rõ rệt. Tinh dầu quế còn có tác dụng giữ ấm, chống cảm lạnh cho vật nuôi, phòng và chống bệnh cước chân cho châu bò thường gặp vào ngày rét đậm rét hại, đuổi chuột, chống côn trùng gây hại cho vật nuôi. Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2017, tham gia chương trình từ thiện Đông Ấm Áp Xuân An Vui của Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đến trao quà cho các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Tiểu học và Trung học Cơ sở Giê Xu Phình, huyện Mù Căng Chải. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống còn khó khăn của các em học sinh và người dân ở các xã vùng cao đặc biệt khó khăn, hai nhà khoa học trẻ đã nảy sinh một ý tưởng, đó là làm đệm từ bã quế dành cho học sinh và đồng bào các dân tộc vùng cao. Được biết, ý tưởng này của hai cậu học sinh dựa trên cơ sở khoa học là bã quế sau khi chiết xuất vẫn còn một hàm lượng tinh dầu nhất định, có tác dụng giữ ấm, chống cảm lạnh, chống mối và các côn trùng khác. Phương pháp làm đệm đơn giản, bản thân các em bạn học sinh đồng bào vùng cao có thể tự làm cho gia đình và trường học của mình những tấm đệm lót ấm áp trong mùa đông. Có thể thấy, ý tưởng tái sử dụng bã thải quế qua đề tài dự thi quốc gia của hai em Hải và Kiên dường như đã trở thành nguyên liệu khá hữu ích trong việc chăn nuôi hay là hàng thủ công mỹ nghệ tiêu dùng. Là giáo viên trực tiếp hướng dẫn đề tài, cô Lục Thị Thu Hoài cho biết, suốt 9 tháng vừa nghiên cứu vừa thực hiện đề tài, ba cô trò đã có những trải nghiệm hết sức thú vị. Tại hội thi, đề tài của Hải và Kiên được các nhà khoa học đánh giá rất cao. Do có tính phát hiện mới và ứng dụng thực tiễn cao, tôi rất tự hào vì có những học sinh như các em. Mặc dù đạt thành tích khá cao trong hội thi mang tầm quốc gia, cả hai học sinh vẫn khiêm tốn khi nhắc tới đề tài. Thành tích tại cuộc thi mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài. Chúng em vẫn hơi tiếc vì thời gian không đủ để đề tài có được kết quả trọn vẹn hơn. Sắp tới chúng em sẽ còn tiếp tục thực hiện những thí nghiệm tiếp theo để có thể chứng minh làm vững chắc hơn tính thực tiễn của đề tài. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình, tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 0984 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được phép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.